của Việt Nam độc lập vận động hội kêu gọi đồng bào và các giới đứng lên vận động cuộc độc lập. Đức Thầy cho các vị ấy biết rằng nước Việt Nam chúng ta chưa độc lập đâu, cần phải ráo riết vận động mới được. Quả thật vậy, hơn 24 năm chiến đấu gây go đã qua mà nước nhà vẫn còn trong dòng đau khổ. Cũng sau cuộc đảo chánh nói trên, tình thế ở các tỉnh miền Tây Nam Việt có nhiều chỗ bất an vì sự thay đổi chính quyền. Nhà binh Nhật yêu cầu Đức Thầy đi trấn an dân chúng. Nhờ có cơ hội ấy nên Ngài mới thăm viếng được các nơi. Theo bản hành trình dưới đây, 9 tháng 2 Ất Dậu 1945, rời Sài Gòn, ghé Mỹ Tho, Cây Lậy, Vĩnh Long và đến Cần Thơ ở đó 3 hôm. 13 tháng 2 Ất Dậu đến Long Xuyên, 14 tháng 2 Ất Dậu đi Châu Đốc, rằm tháng 2 Ất Dậu về Hòa Hảo thăm Đức Ông và Đức Bà. 16 tháng 2 Ất Dậu đi Long Xuyên ở đó 2 ngày, 19 tháng 2 Ất Dậu về Sài Gòn có ghé Sa Đéc. Trong kỳ Đức Thầy đi về miền Hậu Giang này, Ngài được toàn thể anh em tín đồ hoan nghênh nhiệt liệt. Người Nhật vì muốn nắm trọn Việt Nam, hay ít nữa là Việt Nam, vì sợ lực lượng quần chúng của Đức Thầy nên họ yêu cầu Ngài chỉ ở giữ trong một vị trí tôn giáo và đừng làm chính trị. Chương trình Việt Nam độc lập vận động hội vì thế mà chưa thực hiện được. B. Việt Nam Phật giáo Liên hiệp hội. Đức Thầy liền kêu gọi các tông phái đạo Phật, các nhà sư, các tín đồ, các nhà trí thức có xu hướng về Phật đạo để: một, tìm cách nâng cao tinh thần đạo Phật; hai, tìm những phương tiện cứu giúp kẻ nguy nàn vì thời cuộc gây ra; ba, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc diệt quan hôn tan tế; bốn, binh vực lấy nhau trong sự tín ngưỡng tự do. Nhưng vì các nhà sư thiếu tinh thần đoàn kết chân thành nên Hội Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp phải ngưng hoạt động. C. Đức Thầy đi khuyến nông. Vì thế giới chiến tranh thứ hai làm cho hàng hóa ngoại bang đắt đỏ mà giá lúa lại quá rẻ nên nông gia thối chí nản lòng, bỏ ruộng nương lo làm nghề khác. Tình hình nông nghiệp rất là nguy khổn, dẫn ảnh hưởng của nạn đói làm chết gần 2 triệu người ở Bắc Việt đang bao trùm non sông đất nước. Người Nhật dư biết uy tín của Đức Thầy ở miền Tây Việt Nam, dựa lúa của Việt Nam rất nhiều nên yêu cầu Đức Thầy đi khuyến nông. Thừa cơ hội độc nhất vô nhị này, Đức Thầy đi khắp miền Tây khuyến nông thuyết pháp, thâu nạp tín đồ và củng cố hàng ngũ để chờ cơ ứng dụng. Trong vòng 2 tháng từ ngày 10 tháng 6 1945 đến thượng tuần tháng 8 dương lịch 1945, Đức Thầy đi diễn thuyết 107 chỗ, số thính giả có nơi đến 10.000 người, cho ít lắm cũng là 1-2.000 người. Không bút mực nào tả nổi sự hân hoan vô hạn của anh em tín đồ khi gặp Đức Thầy sau hơn 2 năm xa cách. Nhiều khải hoàng môn làm ở giữa đường và nhiều bàn hương án được đặt ra hai bên lộ để tỏ lòng tín đồ kính mến Thầy. Còn hơn cuộc tiếp rước quan toàn quyền đi kinh lý, hai bên đường anh em tín đồ nam phụ lão ấu đứng chờ cả buổi cả ngày để gặp Đức Thầy đáng yêu đáng kính. Giờ đây ta thử xem Đức Thầy diễn thuyết như thế nào. Bước lên diễn đài, thường thường ở sân vận động, đình, chùa hay rạp hát. Và sau khi chào thính giả, Đức Thầy khởi sự nhập đề với một giọng nói trong trẻo thanh tao, rõ ràng hấp dẫn. Khi bi cảm, lúc hùng hồn, Đức Thầy dùng lối văn tản để vẽ lại những cảnh chết đói rùng rợn ở Bắc Việt, làm cho phần đông thính giả mũi lòng rơi lụy. Đến lúc Ngài kêu gọi đồng bào lo phát trương nông cụ thì thính giả lần lượt trở nên hân hoan. Rồi đến Đức Thầy khởi sự thuyết pháp Phật với những lời văn châu ngọc thường có ẩn ý hay ho và những triết lý uyên thâm thì thính giả lại vô cùng cảm kích, phát tâm tu hành quy y Phật pháp với số tín đồ vì có cơ hội này đã gia tăng gấp 5 gấp 7. Có khi mỗi ngày Đức Thầy phải lên diễn đàn 5 hay 6 chỗ, có lần Ngài nói ngót 2 giờ. cố nhiên là không có nghỉ trưa. Tuy vậy, người ta không thấy Đức Thầy có vẻ mệt nhọc. Đáng chú ý là Ngài nói không dấp, không ngưng và luôn luôn có mạch lạc, bố trí hẳn hòi. Ai có đi theo Đức Thầy trong kỳ thiếu nông này cũng đã thấy không có nơi nào mà Đức Thầy diễn giảng giống như nơi nào. Tùy theo trình độ của toàn thể chính giả, Ngài nói khi thì cao điệu văn hoa, khi thì thông thường giản dị. Nếu chúng tôi nhớ không sai thì cuộc hành trình của Đức Thầy trong lúc khuyến nông đã diễn ra theo thứ tự lược đã kể dưới đây. Khởi hành tại Sài Gòn, nơi căn nhà số 38, ngày 10 tháng 6 năm 1945, Đức Thầy và ông Lương Trọng Tường cùng vài đồ đệ thân tín xuống Cần Thơ, rồi trải qua Cái Răng, Sóc Trăng, Bãi Sào. Sau khi khuyến nông thuyết pháp tại Sóc Trăng và Bãi Sào, Đức Thầy đến Bạc Liêu ngày mùng 6 tháng 5 Ất Dậu 1945 ở nhà ông Võ Văn Giỏi. Chiều bữa sau, Đức Thầy khuyến nông và thuyết pháp tại đình Tân Hưng, Châu Thành, Bạc Liêu. Thính giả đông nghẹt làm cho mấy người đi sau không thể vô nghe được. Tỉnh trưởng truyện thẩm án Nguyễn Văn Tây, dược sư Dương Thành Quế, trưởng tòa tu sĩ Trần Hữu Lân và nhiều nhà trí thức trong tỉnh lỵ có đến dự thính. Sau 2 giờ chăm chú xem, nghe mọi người đều hoàn toàn thán phục tài hùng biện của Đức Thầy. Bữa sau, Đức Thầy đi khuyến nông tại Vĩnh Châu, chiều lại Ngài thuyết pháp ở Sóc Đồn, làng Hưng Hội. Ngày kế đó, Đức Thầy đi ghe vô chùa Linh Quang Tự của ông Trung Bá Khánh dựng lên trong đồn điền của ông tại làng Vĩnh Lợi. Chính Đức Thầy đã đặt tên cho ngôi chùa này và có làm 2 đôi liễn theo lời yêu cầu của ông Khánh như vậy. A. Phật Pháp khai thông khổ hải trùng trùng tâm bất khiếp trần duyên bế tắc liên đài, điệp điệp đạo vô cùng. B. Phật Pháp hoằng khai chuẩn tế thương sanh đăng giác ngạn, trần tâm tịnh tận siêu thăng cực lạc tọa liên đài. Chùa này ông Trung Bá Khánh giao cho một ông giáo thọ ở Châu Đốc xuống trụ trì. Khi Đức Thầy vừa đến thì trong chùa nổi trống sấm, giống đại hồng trung và gõ mõ tiếp nhân trọng thể. Thấy vậy, Đức Thầy hỏi ông giáo thọ có biết chuyện tích về chuông mõ chăng. Thấy ông lúng túng, Đức Thầy liền tiếp: thôi, để lát nữa thầy sẽ nói chuyện cho mà nghe. Thế rồi trong khi thuyết pháp, Đức Thầy có nhắc lại chuyện tích cái chuông, cái chài kình có hình cá kình và cái mõ có chạm hình con cá ngạc. Ở đây chúng tôi xin miễn thuật tích ấy để bớt sự dài dòng. Nghỉ trưa tại đây, chiều lại Đức Thầy mới về nhà ông Ký Giỏi. Trước khi rời khỏi Bạc Liêu, Đức Thầy đi Hòa Bình khuyến nông tại nhà ông Cả Hốt, Giá Rai và Cà Mau. Trong thời gian ở Bạc Liêu, Đức Thầy có lại nhà một người tín đồ như ông Lâm Ngọc Vàng, bà Trần Văn Minh, ông Đoàn Văn Que, ông Trần Văn Nhật, Vật Sĩ và ông Trần Văn Thắng. Ngài cũng có đến thăm vài nhân viên quan trọng trong Cao Đài Giáo như y sĩ Nguyễn Văn Tiền và ông Cao Triều Phát. Cũng trong dịp này, Đức Thầy có nói chuyện tam sách cho vài nhân viên giúp việc trong tòa bố và tòa án Bạc Liêu nghe. Đức Thầy luận thuyết đại khái như thế này: ở đời làm chuyện gì cũng có tam sách là thượng sách, trung sách và hạ sách. Người thượng trí thì dùng thượng sách, người trung trí thì dùng trung sách, người hạ trí thì dùng hạ sách. Thượng sách là không phí công việc mà được chuyện, trung sách là phí công mới được chuyện, hạ sách là phí đủ công đủ sức mà không được chuyện. Nếu Pháp biết dùng thượng sách thì trong lúc Nhật đóng quân trên đất nước Việt, thở ấy chủ quyền của Pháp vẫn còn trên đất nước của ta. Họ cứ tuyên bố cho Việt Nam độc lập. Một khi được độc lập, dân Việt sẽ cảm ơn và ca tụng nước Pháp có thái độ quân tử. Chẳng những thế, hoàn cầu thế giới cũng sẽ ngợi khen Pháp biết trọng tinh thần tự do dân chủ, đã vậy quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp trong nước Việt Nam sẽ được kính nể, đó là không phí công mà được việc. Nếu biết dùng trung sách thì Pháp đã cộng tác thành thật với Nhật, như thế sau khi Nhật đầu hàng, chủ quyền và binh lực của Pháp sẽ còn nguyên vẹn trên nước ta, phong trào quốc gia sẽ khó bành trướng, đó là phải phí công mới được việc. Nhưng Pháp lại áp dụng chính sách thứ ba, nghĩa là trong lúc giả giờ cộng tác với Nhật, họ âm thầm chuẩn bị để cùng phe thi hành chiếm lược nội ngoại công kích, rồi hầu tiêu diệt lực lượng của Nhật trên bán đảo Đông Dương. Mưu mô bại lộ, chính quyền của Pháp bị lật đổ, quân đội Pháp bị giải giới và giam cầm, đó là phí công mà không được việc. Ngày 12 tháng 5 năm Mất Dậu, Đức Thầy từ Giả Bạc Liêu đi qua Vị Thanh, Dòng Riềng và đến Rạch Giá. Ngày 16 tháng 5 năm Mất Dậu, ở tại nhà ông Nguyễn Công Hầu. Bữa sau Đức Thầy đi kinh sáng Cái Sắn. Ngày kế đó Ngài đi Tân Hội ở nhà ông Doãn Thiện Kế, tức Chính Cây. Rồi Ngài trở về Rạch Giá, ở đó ngày 19 và 20 bữa sau có cano đưa Đức Thầy đi Sóc Xài và Ba Hòn. Trong lúc ở Rạch Giá, Ngài Phương Nông thuyết pháp tại rạp hát Hòa Lạc. Sau khi Đức Thầy xuống diễn đài, một giáo viên hỏi Ngài tại sao đi đâu ông cũng ở những nhà người giàu có chứ không thấy ở kẻ nghèo nàn. Đức Thầy ung dung đáp: nhà giàu như cái gò, nhà nghèo như cái hố. Tôi ở nhà kẻ giàu cũng như để ban cho cái gò xuống cho cái hố nhờ vậy. Trong lúc ở Rạch Giá, Đức Thầy có viếng đình làng Vĩnh Thanh Dân tại tỉnh Lụy. Vì đình này có thờ quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực và thủ cấp quan Phó Cơ Điều. Ông Phó Cơ bị tử nạn trong một trận đánh với quân Miên tại Trà Niên Rạch Giá. Cũng tại Rạch Giá, Đức Thầy đã trả lời trôi chảy nhiều câu hỏi về tôn giáo, chính trị và khoa học quyền bí do các bậc trí thức đưa ra, làm cho họ tấm tắc ngợi khen. Bác sĩ Trần Lỹ hỏi thêm: ông có thể cho tôi biết quan niệm của ông về thuyết gia vi ni men không? Đức Thầy ung dung hỏi lại: phải, ông muốn hỏi về vấn đề ông gia viên cho rằng thủy tổ của loài người là khỉ chăng? Ồ, tưởng chuyện gì, chớ chuyện đó, nó cũ mềm và dễ hiểu quá. Nếu quả thật khỉ là thủy tổ của loài người thì từ mấy chục ngàn năm nay nó đã thành người hết rồi, trong rừng sẽ không còn con khỉ nào. Còn như nói người là biến thân của khỉ, cũng như con ếch là biến thân của con nòng nọc, thì khi sanh ra thì nói đến đây ai cũng cười xòa và khen phục Ngài là một bậc sáng suốt phi thường. Từ Giả Ba Hòn Rạch Giá, Đức Thầy đi thẳng Hà Tiên. Ông Phán Hồ Giết Long và ông thầy thuốc Đỗ Văn Diễn ở Châu Đốc đem xe vô Hà Tiên rước Đức Thầy về Châu Đốc. Khi xe về gần tới Châu Đốc thì Hà Tiên bị Quê Kỳ liền bom. Đức Thầy vừa ghé nhà ông Phán Long thì Ngài có báo động. Ngoài chợ Châu Đốc một câu, Ngài đến ông này đến thuyết pháp Phiến Nông tại sân vận động. Buổi diễn thuyết hôm ấy có nhiều nhà trí thức đến dự thính, như ông Tỉnh trưởng Hồ Tấn Khoa, Đốc Công Trần Văn Dương, y sĩ Phạm Văn Tiết, vân vân. Sau khi Đức Thầy diễn thuyết xong, quận trưởng Nguyễn Minh Pháp thay mặt toàn thể thính giả lên diễn đài cảm ơn và khen ngợi Đức Thầy. Trưa lại, Đức Thầy đi Bình Di thuộc quận Châu Phú Thượng, bây giờ là quận An Phú, đến tối mới về tới Châu Đốc. Lúc Đức Thầy thuyết pháp tại Khánh Bình, ông Đạo Nổi vì cảm phục quá bèn nên la lớn hoan nghênh Đức Thầy, dây qua phía ông ta và nói lớn tỏ ý rầy. Đạo Nổi mặc dầu ngài chưa biết ông ta lần nào. Cũng trong dịp này, vài ông sải ở Khánh An có nằm mộng thấy Phật về thôn nọ. Nhưng khi Đức Thầy đến nhằm lúc dùng cơm, mấy ông sải vẫn cứ tiếp tục bữa cơm và không đứng lên thi lễ. Đức Thầy mỉm cười nói với ông Hồ Văn Lan: ngộ quá ha, người ta trông Phật nhưng khi gặp lại chẳng biết nhìn. Bữa sau Đức Thầy đi tỉnh biên bận về, có ghé Tri Tôn, Thới Sơn và nhà bàn. Khi về tới núi Sam, Đức Thầy lại có viếng mộ Phật Thầy. Ngài đi xung quanh coi, vẻ mặt buồn. Hôm sau, cuộc khuyến nông thuyết pháp cử hành tại Cái Dầu. Biết ông Phán Long có việc nhà, đám dỗ tại Sa Đéc, Đức Thầy bảo ông cứ về đi. Và ông biết Ngài Đức Thầy sẽ đến Long Xuyên để đi đón Ngài tại đó. Bữa sau Đức Thầy qua Tân Châu khuyến nông tại sân vận động, rồi đi Hồng Ngự khuyến thuyết tại nhà Hương Sư Xô, chánh hội trưởng ban trị sự quận Hồng Ngự. Chiều lại Đức Thầy về tới Hòa Hảo 26 tháng 5 Ất Dậu. Đêm đó anh em tín đồ tụ lại quá đông, chen lấn bất kể hàng rào và kiện vật của Đức Ông. Anh em ấy ngồi sắp hàng ngoài lộ từ nhà Đức Ông lên tới chợ Mỹ Lương Cái Tắc. Đức Thầy phải ra đường đi lên đi xuống, ngó qua ngó lại cho anh em thấy mặt Ngài nhờ ánh sáng của chiếc đèn măng sông do một người cầm theo. Sáng bữa sau 27 tháng 5 Ất Dậu, Đức Thầy lên diễn thuyết tại chợ Giàm sân vận động. Dọc đường Đức Thầy ghé nhà ông Năm Hiệu, người làng Phú An có công đi theo Đức Thầy hồi Ngài ở căn phòng số 8 đường Lê Phê Sài Gòn. Vì ông này vừa mới tắt thở hôm qua, Đức Thầy cầu nguyện cho ông Hiệu và đưa linh cựu đến phần mộ rồi mới đi chợ Giàm. Chiều ngày 27, Đức Thầy thuyết pháp khuyến nông tại đình Hòa Hảo. Ngày 30 tháng 5 Ất Dậu, Đức Thầy đem lưu hương từ tổ đình xuống chùa An Hòa Tự, Hòa Hảo. Ngày mùng 1 tháng 6 Ất Dậu, Đức Thầy qua Năng Gù, ban trị sự tỉnh Long Xuyên đón Ngài tại đó và rước về Long Xuyên tới tỉnh Lụy. Này hồi 11 giờ trưa, Ngài lại ở trọ trong khách sạn của tỉnh thành. Chiều bữa đó, Đức Thầy dùng cơm tại nhà một bà ban trưởng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 2 tháng 6 Ất Dậu, Đức Thầy đi Vĩnh Trạch và núi Sập. Ngày 3 tháng 6 Ất Dậu, Đức Thầy về chợ mới. Ngày 4 tháng 6, Ngài đi Mỹ Luông. Ngày 5 tháng 6, Ngài đi Đốc Vàng, Tân Thạnh. Chiều lại, Ngài về Mỹ Hội Đông. Sáng bữa sau, Đức Thầy thuyết pháp tại sân vận động thôn Mỹ Hội Đông, rồi về Long Xuyên. Bữa sau, Đức Thầy thuyết pháp tại công sở làng Mỹ Phước, Châu Thành, Long Xuyên, hiện giờ cũng là công sở. Ngày kế đó, Đức Thầy đi Cái Sắn. Bữa sau, Ngài đi Thốt Nốt, rồi trở về Long Xuyên. Rồi 11 giờ tối, ngày ấy Đức Thầy đi luôn xuống Cần Thơ. Diễn đài ở Cần Thơ là sân vận động của tỉnh thành. Không cần phải nói, chư độc giả cũng dư biết rằng số thính giả ở đây phải nhiều hơn các chỗ. Bữa sau, Đức Thầy đi Xà No thăm gia quyến ông Hương Bộ Thạnh, rồi thuyết pháp tại Cái Tắc, nhà ông Hội Đồng Lý Khắc Tính. Bữa sau nữa, Đức Thầy khuyến nông tại Phụng Hiệp và Cái Răng. Trong các ngày kế đó, Đức Thầy thuyết khuyến tại Trà Mơn, Ô Môn, Cờ Đỏ. Có điều kỳ lạ là trong khi Đức Thầy khuyến nông tại Phụng Hiệp, trời chuyển mưa, mây đen kình kịch, rồi mưa tuôn xối xả ở tại chợ cách đó chừng 100 thước. Nói tóm lại là chung quanh đều mưa to, duy có vùng của Đức Thầy đang thuyết pháp không có mưa. Sau Cần Thơ là đến lượt Sa Đéc, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Tam Bình, An Trường, Trà Vinh, Càng Long, Bến Tre tiếp rước Đức Thầy. Chính tại Sa Đéc, trong dịp đi khuyến nông này, Đức Thầy đã viết ra bài Phụ Nữ Ca Diêu. Ngày 28 tháng 7 năm 1945, Đức Thầy đến Vĩnh Long. Tại đây cũng được như tại Sóc Trăng, Cần Thơ, Đức Thầy ở trong một khách sạn. các ông hội đồng Nguyễn Hữu Lễ, Nguyễn Tiến Hương và Thân Phán lui túc trực ở đó với Đức Thầy. Sáng bữa sau, Đức Thầy thuyết khuyến tại sân vận động tỉnh thành, trưa lại anh em thanh niên tiền phong và anh em tín đồ ở các thôn tụ họp lại để mong Đức Thầy thuyết nữa. Lúc đó, gương mặt của Đức Thầy thật là khả ái, toàn thể thính giả đều quỳ để nghe. Trong lúc trời lâm râm rớt hột, tại Bến Tre, cô Võ Phụng Kiều, pháp danh Diệu Minh, một tu sĩ đã từng tuyệt cốc, chỉ ăn rồng trái cây, có đến viếng Đức Thầy và được Ngài cho một bài thơ theo lời yêu cầu của cô. Trên đường về Sài Gòn, ngồi trong xe với Đức Thầy có thi sĩ Việt Châu mà Ngài đã thu phục tại Sa Đéc. Dọc đường, ông Việt Châu có trình với Đức Thầy một tập thơ nhan đề Long Ngọng Vô Tình. Giả lại, bằng những lời thơ chải chuốt du dương cuộc tình duyên ngắn ngủi giữa Trọng Thủy và Mỹ Châu, để phê bình tập thơ này, Đức Thầy ngâm: Mỹ Châu ơi hỡi Mỹ Châu, mơ chi thằng chệt để sầu cho cha. Rồi Đức Thầy bảo ông Việt Châu thử làm thi tả cảnh ngồi trên xe trên đường về Sài Gòn. Thấy ông ta nặng ốc mãi mà chẳng ra thơ, Đức Thầy liền ứng khẩu ngâm bài dưới đây. Xe về chở theo chàng thi sĩ, bảo làm thi mãi nghĩ không ra. Vậy mà giữa chốn phồn hoa gian danh thi sĩ hiểu là Việt Châu, quen thói viết thơ sầu thơ cảm, không dịu dân hắc ám qua trương, ngâm nga giọng quá u buồn, làm cho độc giả quay cuồng mê ly. Theo dõi gót từ đi mấy bữa, phàm tâm kia đã rửa hay chăng, đương cơn sống dậy đất bằng, thi nhân đứng ngó để tăng sĩ làm. Tăng sĩ quý chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thuyền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Chừng ấy mới tỉnh vô nhất vật, bụi hồng trần rước sạch cửa không, tuôn linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Sài Gòn đến trống lầu đã trở, đề về nhau cửa mở xuống xe, khuyến nông chấm dứt mùa hè. Nói về vấn đề khuyến nông mà không nói đến bài khuyến nông của Đức Thầy, đặt ra là một điều khuyết điểm vậy. Bài này Đức Thầy viết theo lối Song Thất Lục Bát, tuy lời văn lưu lót và giản dị để cho hạng nông dân ít học cũng hiểu được, nhưng nó cũng có hàm xúc sự khuyến khích võ trang quần chúng để chống nạn ngoại xâm, giành nền độc lập. Muốn cho dân được lòng bền, mua dùm canh cụ là nền phết trương, kẻ phu tá cũng là trọng trách cứu giống nòi quét sạch non sông. Một phen giác cuốc ra đồng, thề rằng ruộng phải được trồng lúa khoai. Mưa nắng ấy đâu nài thân xác, chỉ hy sinh dù thác cũng cam, miễn sao cho cánh đồng Nam dầu giàu lũ chính gặt đem về nhà. Điều mà chúng ta cần phải chú ý là Đức Thầy có nói với ông Lương Trọng Tường, thợ ấy chính thư ký ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, thành lập trong vòng tháng 5 dương lịch 1945 như vậy: Bây giờ tôi viết, thần chết đã tràn vào Trung Bắc, mà ngày sau người ta sẽ đọc thằng chết đã tràn vào Trung Bắc cho mà coi. Quả thật, ít tháng sau, khi nhật đầu hàng đồng minh, đạo binh của Lưu Hàng được lệnh chiếm đóng nước ta, từ vĩ tuyến 16 trở lên để giải giới quân Nhật. Chừng đó, ông Tường mới hiểu ra là Đức Thầy tiên tri. Khi đi khuyến nông về, Đức Thầy có cảm tác làm một bài thi mà dưới đây chúng tôi xin chép lại bốn câu đầu. Lìa Sài Gòn trong vòng 2 tháng, khi lộn về tiệm quán vắng tanh banh, bởi chung pháo lụy phi hành, quăng bom mù quáng tan tành còn chi. Dê mặt trận quốc gia thống nhất. Sau khi về Sài Gòn, Đức Thầy ra lệnh tổ chức trước nhất những đội bảo an để giữ việc trị an trong làng, phòng ngừa trộm cướp, giải tán những cuộc ấu đả, tìm bắt kẻ gian và các vụ cờ bạc, giữ gìn trật tự hương thôn, bảo vệ mùa màng. Thuận tình tháng 8 năm 1945, bom nguyên tử nổ ở quảng đảo Trường Kỳ, rồi tinh Nhật Bổn đầu hàng vô điều kiện đã bắn ra. Các đảng phái quốc gia và các tổ chức chính trị công khai hoạt động. Đức Thầy đặt trụ sở Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội tại căn nhà mới vừa dọn lại ở góc đường. Ngài gấp rút thành lập đệ tứ sư đoàn, dân quân, bác sĩ Đào Tuấn Kiệt coi việc quân y và tuyển lựa quân sĩ để đối phó với tình thế bất trắc. Ngày 14 tháng 8 1945, Mặt trận Quốc gia Thống nhất được thành lập tại Sài Gòn với bốn khẩu hiệu: chống đế quốc Pháp, chống họa thực dân, bảo vệ trị an, bài trừ phản động. Mặt trận này gồm có Việt Nam Quốc gia Độc lập Đảng của các ông Hồ Văn Ngà, Cáo Lỗi cùng độc giả. Vì lý do ngoài ý muốn, chúng tôi phải bỏ đi từ trang 261 tới trang 288 để cho cuốn sách không bị liên hệ với chính trị, hầu được lưu hành dễ dàng. Nếu ai muốn tò mò coi cho biết, quý vị có thể tìm mua bản chánh nơi các nhà sách Việt tị nạn nơi hải ngoại. Phần thứ ba, màu nhiệm của Thất Sơn, chương 1. Các vị trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã nói gì về Thất Sơn? Kể ra thì các vị giáo chủ, hai đại đệ tử trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã nói rất nhiều về núi non, nhất là Thất Sơn trong thời buổi Hạ Quân này. Ở đây xin bạn đọc cho phép chúng tôi giữ một thái độ khách quan, nghĩa là miễn cho chúng tôi cái việc bàn luận dài dòng về thiên cơ. Vì nếu chúng tôi trích dục sấm giảng rồi đứng về mặt thực tế mà xem xét thời cuộc, thì quan niệm của chúng tôi sẽ làm bất mãn nhiều người hiểu theo vô vi. Còn nếu chúng tôi bàn giải theo thần bí vô vi, thì quan niệm của chúng tôi sẽ làm bực tức những người hiểu theo thực tế. Giả lại, thiên cơ biến đổi diệu quyền mà Đức Quỳnh Giáo Chủ lại cũng có nói: đời ta vốn thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói xa. Huống chi thiên cơ là mái nhiệm của Phật trời, thì nếu ta bàn trúng, ắt có lỗi, mà bàn trật, ắt có tội. Vì những lẽ trên đây, chúng tôi xin phép y nguyên văn từ vấn đề 1, những điều các ngài trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã nói về Thất Sơn. 1. Về sự sấm nổ. Về sự sau này, tiếng sấm vang thinh, núi non nổ dở, súng ống chai lì, Hạ Quân chấm dứt, thượng cổ quy hồi. Sư Dạy Bán Khoai có viết: đến đâu đã nổ súng chai, nói cho già trẻ ghế trai hay mừng. Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng nói: Thất Sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim, già chừng nào tiếng sấm nổ vang, Thất Sơn lộ vẻ đền vàng báo thai. 2. Về sự xuất hiện đền đài. Về những lời tiên tri ngày nay tại Thất Sơn sẽ xuất hiện đền vàng điện ngọc, gác túa lầu son vân vân, các ngài nói thật là nhiều. Ông Sư Dạy Bán Khoai thì nói: chừng nào núi cấm quá lầu, thời là bá tánh đâu đâu thái bình. Chừng nào cá nọ quá lông, cấm sơn lộ vẻ đền rồng mới yên. Chừng nào bãi núi thành vàng, thì là mới đặng thanh nhàn tấm thân. Ông Bách: cửa ngã bác có nổi nhị sơn, núi sam tiêu mất, Thất Sơn điện đền. Chí anh hùng lập chí cho bền, sông ngang ngay thẳng vô đền Bửu Sơn. Và ông cấm đá tiêu thúng như tỏ rõ. Đức Quỳnh Giáo Chủ nói nhiều hơn hết về điểm này. Ta hãy đọc những đoạn trích lục dưới đây thì biết: Thất Sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Chừng bãi núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ơi. Trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài. Và Bửu Sơn Kỳ Hương năm non bãi núi, Bửu Ngọc Trường Quân ẩn tích kỳ, sơn đài lộ vẻ liễu huyền di. Kỳ thâm tá giả thi thành thủy, hương vị âm thầm mộc tứ duy. Năm năm lục hoạt cơ hàng thử, non lập đài mây rạng tu mi, bãi niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi. 3. Về sự chiến tranh ở miền Sơn Lạnh. Đến như vấn đề chiến tranh ở miền Sơn Lạnh thì ông Ba Thới có viết: Mãn Nhất Thinh các nước đều vô, đầu sơn giao chiến Nam Mô tranh tài, và Thập Bát Quốc làm hội đầu sơn. Đức Quỳnh Giáo Chủ lại rành rẽ hơn trong những câu: Lôi âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước giao leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy trưng, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Trong mấy năm nay nhiều trận giao phong khá lớn đã xảy ra trong vùng thất sơn, phải chăng đây chỉ là sự mở màn cho những cuộc so tài thử sức ác liệt sau này? 4. Về sự dời non đổi núi. Nhưng lại còn nhiều việc khác ngoài sự tưởng tượng của ta hiểu kìa. Các bạn có nghĩ đến chuyện dời non lấp biển, mòn sông, thay nhân đổi vật chăng? Đây, a, tứ thánh tiên tri như vậy. Hạ ngôn mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi non đổi núi đổi hòn Hà Tiên, đổi châu đốc đổi tỉnh biên, thất sơn lại đổi Hoa Liên nhà bàn. Hay là trong 2000 sự biến thất sơn, biến thiên biến địa biến nhân thay đời. B. Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng quả quyết rằng: Nước cờ mới nay đà khởi sách, trổ tài hai biển lấp non dời, sao đến việc sơn băng thủy kiệt, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. 5. Về hội Long Hoa tại thất sơn. Đến các việc hội Long Hoa sẽ chuyển lập lại thất sơn thì a, tứ thánh tiên tri như vậy. Núi rừng trổ ngọc trổ ngà, Long Hoa lại trổ trên tòa thượng ngôn. Nam bang một lá quế đơn, năm châu tụ hội thất sơn đông dày. Ngày sau có một không hai, thất sơn duy nhất Như Lai lập đời. B. Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói: Hội Long Hoa chọn kẻ tu mưu người hiền đức đặng phò chân chúa, bởi vậy ngài khuyên tín đồ phải ráng làm cho rồi phận tu mưu sau này sẽ thấy ly kỳ năm non. Ngài khuyên anh em tín đồ nền đạo đức sắc tinh chớ mến, có thiền từ đưa đến non tiên, và đã là tín đồ hòa hảo thì phải hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. 6. Về việc phân xử công minh. Nhưng mà chưa hết đâu, trước khi các cảnh nhành lá xum xuê màu đượm vẻ, non thần biến đổi hết rừng lâm được xuất hiện thì lại có cuộc xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung hiếu vẹn toàn. Ta hãy nghe Đức Quỳnh Giáo Chủ quả quyết: Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hổ, cảnh núi non nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức như mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. 7. Về việc lúa bay. Mà muốn cử đồ đại sư, trước nhất phải nghĩ đến vấn đề lương thực. Muốn biết các vị sơn thần đã lo lắng đến vấn đề này thế nào, xin đọc mấy câu dưới đây của Đức Quỳnh Giáo Chủ trong quyển Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, viết năm 1939. Ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy người có biết lúa mà bay không? Có người đạo lý hơi thông, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài. Đương nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi dành rài ngày sau. Lấy từ năm 1943, nhiều người ở miền Hậu Giang đã có dịp nghe tiếng lúa bay hoặc hứng được lúa bay. 8. Về tinh thần ưu huynh ái quốc. Nhưng nếu nhắc lời các vị trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương nói về thất sơn, ta phải nhắc đến tấm lòng ưu huynh ái quốc mưu đạo dị dân của các ngài. A, ông Ba Thới há không có nói: Mắt đói nhìn tiên cảnh thất sơn, người người nhớ chúa đợi ơn lộc thầy, quán đa quán ơn kiến thiểu ơn, hội lành nỡ bỏ thất sơn sao đành, giả bao đành dân kiện thất sơn, chí bất luận phủi ơn đại đế, người ở đời có chí thì hơn, bất quý thất sơn nhân bất lực, ngó lên bảy núi thấy rừng, thương người trung nghĩa biết chừng nào nguôi, bề nào hỏi thí thất sơn, biết rằng quân tử tiểu nhân dương tròn. Thiện dân hậu nhật hớn hài, xin vinh quyền quý lâu dài thất sơn. B. Đức Quỳnh giáo chủ sau khi nghỉ đêm tại núi Két hồi năm 1939 và sáng lại trước khi lưu chân, có kêu chư sơn bảy núi chư vị sơn thần năm non bảy núi mà bảo: dậy hỡi chư thần mau nối gót theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Chương 2: Những sự màu nhiệm nơi miền thất sơn. Trừ những hạng người vô thần hay những người có óc hoài nghi thì ai ai cũng nhìn nhận dùng thất sơn có chứa lắm điều lạ lùng kỳ bí. Sự màu nhiệm ấy người ta có thể nhận thức bằng mắt, bằng tai, hoặc cảm thông bằng tâm, bằng trí. Điện cây quế, nếu đi lên cắm sơn bằng ngã rầy đét và đi tới đá chài rồi dòm qua phía tả, người ta sẽ thấy dùng điện cây quế. Nơi có cây quế mà bắp trầm hương, mùi thơm kỳ lạ của trầm hương có thể bắt hơi ngửi được tại đá chài. Những người đi núi cấm đều có nghe thuật rằng tại điện cây quế có một cặp rắn hổ mây khổng lồ hằng lo giữ gìn hai vật quý nói trên. Giả lại người tình cờ đi đến đây thì mới gặp trầm, gặp quế. Còn người cố ý đem dao mát theo để tìm thì không khi nào gặp được. Người ta cũng có thuật lại rằng mười mấy năm về trước có ba người chà già Mã Lai ở Nam Giang phép thuật rất cao cường có đến điện cây quế này với cái mộng làm phú hộ nhờ trầm và quế. Nhưng họ đã học máu chết tươi, bỏ rơi mộng đẹp. Người ta cũng có nói gần điện này có một cái hầm chứa đồ kiểu xưa. Người Miên ở vùng này mỗi khi có việc cần dùng nhiều chén bát thì cứ đến đây mượn về xài rồi đem trả lại. Có người thấy đồ tốt, động tánh tham đem đồ xấu đổi lại. Từ đó hầm chén bị tảng đá to tướng lấp kín không vào được. Điện Ông Hổ, trước cửa chùa Phật lớn có một con đường đi xuống điện Ông Hổ và điện Thương Linh, nơi mà các pháp sư đến luyện bùa phép. Chỉ đôi khi người ta mới gặp được con cọp nằm trong điện. Người ta nói cọp ở núi Cấm là cọp tu, không hề ăn thịt ai. Trái lại cọp bên núi Bà Đội Ôm gần đó không tu nên rất hung bạo. Người ta cũng có nói mấy con cọp ở núi Bà Đội bén mảng qua núi Cấm thì lập tức bị cọp ở núi này đuổi về liền. Hang khỉ, theo con đường đi xuống điện Ông Hổ, người ta cũng còn gặp một cái hang gọi là hang khỉ. Tuy là gọi thế chứ không thấy trong hang này có con khỉ nào. Người ta chỉ biết miệng hang ấy rộng bằng cái thúng dạ, từ miệng xuống tới đáy độ hơn 5 thước tây. Đường đi xuống hang rất khó khăn vì đầy những đá lởm chởm. Đáy hang khá rộng, vuông vức chừng 5 thước, chính giữa có tấm vách ngăn, có cửa qua lại hai bên phòng, bên nào cũng có bàn nhị đẳng. Hai bên bàn nhị đẳng này có hai cái ghế đẩu bằng đá để bước lên đốt và cắm nhang. Năm 1940, một người bạn của chúng tôi có thấy ba người đến ở tu trong hang này. Mấy người này là một thiếu nữ lối 16 tuổi, bỏ tóc xả, ở bên hữu phòng, và hai bên đàn ông đầu để tóc, mặc quần ngắn đen và áo khỉ, ở bên phòng phía tả. Có lẽ ba người này ở đây khá lâu nên khi rọi đèn chó mắt thấy mặt mày họ trắng xanh. Điện kính, trên chót núi Tô có một cái điện gọi là điện kính. Một vài người đi núi về có thuật lại rằng tại điện này có rắn hổ mây to lớn bề tròn bằng thúng dê. Người ta nói rắn ấy rầu bà ở điện ngũ hành. Người ta cũng nói hang đá ở điện kính ăn qua tới núi Cấm. Muốn thám hiểm địa nguyệt này phải dùng đèn cầy thứ lớn, nhưng chưa thấy có ai đi suốt nguyệt này. Trong kỳ đăng sơn với đức thầy kỳ thứ 3, ông Ngô Ngọc Trơn có xuống hang kính này và đi được một chập, nhưng vì âm khí làm cho ông lạnh người và ghê rợn vô cùng, nên ông phải hoài trở lên. Nói tóm lại, là người ở miệt đồng ruộng mà chưa từng diễn non thì khi lên đây sẽ vô cùng ngạc nhiên mà thấy nhiều chuyện lạ. Nào là những tảng đá hơn 10 thước bề cao, nào là những đại thọ góc độ chục ôm cao nút ốc thẳng như cây đèn cầy, nào là những lá dầu bề dài hơn 7 tấc tây, nào là những bụi mây gai dài cả gang tay, nào là rít to mình bằng cái thúng, nào là cọp khỉ đười ươi, nào là heo rừng hươu nai hồng hoàng cao cát. Nhưng đáng chú ý hơn hết là sự linh thiêng quyền diệu nơi chốn rừng thẳm non cao, các đấng vô hình ở trên non luôn luôn sẵn sàng làm cho các bạn biết sự hiểu linh của non núi. Bạn nguyện ước điều gì sẽ gặp tội nguyện ngay, hoặc sẽ được lãnh hội sự thù đáp ngay. Các vị đó, các bạn sẽ có dịp để thí nghiệm nếu bạn muốn. Cách hơn 2 năm về trước, tại chợ Mỹ Lương Hòa Hảo, có một ông bạn lên núi Cấm phát nguyện chịu khổ lao 3 tháng 10 ngày để tìm một vấn đề nan giải. Sau khi phát nguyện vài ngày, ông ta bị Việt Minh bắt giam cầm đúng 100 ngày. Trong khi bị lao khổ, ông đã lãnh hội tất cả những chỗ bí ẩn của vấn đề. Nói vắn tắt là mình tưởng nghĩ thế nào, các vị sơn thần đều biết và hết tùy theo sự hành động của mình. Mình sẽ được hữu hạnh hay phải chịu quả tai trong khi bước chân lên núi. Tổng kết, đọc qua những đoạn trên, chúng ta thấy rằng dùng thất sơn quả là hoa địa, và đồng tháp 10, đồng Cà Mau quả là trọng địa của nước Việt Nam. Bởi sự quan trọng của nó về các phương diện tinh thần, chiến lược và kinh tế. Còn về mặt địa lý thì tuy thất sơn không cao như Hy Mã Lạp Sơn, nhưng đó là nơi mà Phật tiên thần thánh sẽ chuyển lập hội Long Hoa, nên chắc chắn nó phải là những non linh hiển. Trong bài Diễn Non Ông Tước, Đức Quỳnh Giáo Chủ có câu: non tuyên gió mát tội lòng thay, núi có danh không phải ở bề cao, mà là ở chỗ có tuyên, sơn bất tại cao, hữu tuyên tắc danh. Sông Cửu Long tuy không sâu như biển Thái Bình Dương, nhưng vì có rồng nên nó mới được gọi là Bảo Giang. Hay sông Linh, sông Báo, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Vậy về phần địa lợi ta đã có. Về thiên thời thì không ai không còn nghi ngờ rằng chưa đến, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã mở đầu bài lịch sử Đức Thầy bằng mấy lời: thời cơ đã đến. Trong quyển Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, quyển thứ nhất của Ngài, chúng ta sẽ thấy câu đầu như vậy: hạ nguyên nay đã hết đời, vậy chỉ còn yếu tố nhân hòa để đi đến mức thành công, đến ngày vinh quang rực rỡ. Lòng vọng cầu nội ngoại tương tề, như nhất thống ra bề mới nổi. Ông Ba Thế cũng đã quan niệm như thế. Về điều này ta thấy đã thành công được một nửa. Hiện giờ các đảng phái quốc gia đều đồng tâm hiệp trí cứu trợ giang sơn thoát dòng cương tỏa. Chỉ còn một mớ người vì chánh kiến sai lầm, hoặc vì lợi danh cám dỗ nên vẫn tiếp tục gây quả đau thương cho đất nước. Nhưng cơ trời đã sắp đặt, luật nhân quả vẫn lưu hành. Sẽ có ngày phép công phải được trọng, kẻ chánh phái được tôn. Cùng lúc ấy thánh nhân sẽ xuất hiện để gieo rắc hòa hảo cho vạn dân, ban rải ân lành cho xã hội. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, chương trình đọc Thất Sơn Màu Nhiệm đến đây vừa xong. Kính chúc quý liệt vị hưởng trọn vẹn trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Lễ phép kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật.